Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương. Giao ban tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở. Kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam dioxin Việt Nam. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sử dụng điện thoại khi lái xe, hiểm họa luôn tiềm ẩn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay mùng 10 tháng 8, huyện Định Hóa tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phú Đình. Đến dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Phú Đình đã đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ổn định. Các ban ngành, đoàn thể xã và các xóm triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chương trình phối hợp phòng chống tội phạm gắn với việc triển khai các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng mô hình vận động nhân dân không đi lao động trái phép ở nước ngoài. Với kết quả đã đạt được, Phú Đình sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng ngừa tội phạm. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho 10 gia đình có công với cách mạng. Công an tỉnh trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 16 cá nhân, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 tập thể cá nhân. Huyện Định Hóa cũng trao tặng 10 suất quà cho 10 người có uy tín trong cộng đồng và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cũng trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 8, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện chọn tổ chức điểm ngày hội năm 2023. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Điểm Thụy thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, thường xuyên duy trì hiệu quả 10 tổ tự quản, 10 tổ hòa giải và 10 đội dân phòng cơ sở. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận được quan tâm chú trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng công an và toàn thể nhân dân tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quan tâm duy trì và xây dựng mới các mô hình, điển hình trong phong trào, tập trung ở những nơi phong trào chưa mạnh, các địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự để lựa chọn, nhân rộng, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tại ngày hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được khen thưởng.
Cùng ngày, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui với ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Những năm qua, thị trấn Hùng Sơn luôn quan tâm chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay, thị trấn duy trì tốt hoạt động của 24 tổ an ninh nhân dân, 24 tổ hòa giải, 24 tổ dân phòng, phòng cháy chữa cháy. Năm 2023, thị trấn đã xây dựng thêm một mô hình camera an ninh, tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và pháp luật về phòng cháy. Biểu dương những kết quả thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua của thị trấn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn và huyện Đại Từ tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự hiệu quả gắn với các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của lãnh đạo, người có uy tín, bổ sung cho đội ngũ cơ sở tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao. Tại ngày hội, các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng.
tiếp tục các hoạt động của hội nghị trực tuyến giao ban tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Hôm nay, mùng 10 tháng 8, Ban tuyên giáo Trung ương đã tập huấn các chuyên đề về công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở. Tham dự hội nghị ở điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong gần 2 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục lý luận chính trị. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan liên quan, các trung tâm chính trị cấp huyện đã triển khai và hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều điểm mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được các cấp ủy quan tâm, triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác giáo dục lịch sử Đảng được các cấp ủy chú trọng, đẩy mạnh tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử Đảng bộ ngành. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được báo cáo viên Trung ương tập huấn nghiệp vụ với những chuyên đề về thực tiễn trong công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở.
Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam dioxin Việt Nam. Với vai trò là ngôi nhà chung, điểm tựa cho các nạn nhân, những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên đã tích cực vận động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã vận động nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ được số tiền gần 35 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng vào việc chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam với các hình thức hỗ trợ như xây nhà, tặng phương tiện, vay vốn sản xuất, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, trợ cấp khó khăn, tặng xe lăn, tặng quà vào các dịp lễ Tết, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Nhân dịp này, khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp đã trao tặng 3 suất quà tới các nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Thưa quý thính giả, chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, song những vết thương vẫn còn hiện hữu trong không ít gia đình bởi di chứng chất độc da cam dioxin. Dù biết rằng không gì bù đắp nổi, nhưng với mong muốn phần nào đó làm dịu vơi nỗi đau da cam, các cấp, ngành và người dân trong tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ bằng vật chất, tinh thần, tiếp thêm nghị lực để nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, phóng sự sau của phóng viên Trọng Bình sẽ giúp chúng ta hiểu cụ thể về những nỗ lực này.
Gia đình bà Trương Thị Lưu ở xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do ảnh hưởng của chất độc da cam, cả ba người con của bà đều phát triển không bình thường. Ở cái tuổi đáng nhẽ được an nhàn bên con cháu, thì hàng ngày bà Lưu vẫn phải chăm lo cho những đứa con tật nguyền của mình. Bà Trương Thị Lưu chia sẻ.
Bây giờ tôi cũng phải cố gắng mà vực dậy để mà sống, để mà chăm sóc các con. Nhất thứ hai là bây giờ mình còn khỏe thì mình còn chăm sóc được các con. Sau này các con mình yếu đi thì không biết là các con nó như thế nào.
Hiện toàn tỉnh có gần 14.000 nạn nhân chất độc da cam. Trong đó gần 4.900 trường hợp đang được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm hơn 8.100 nạn nhân trực tiếp, gần 1.300 nạn nhân gián tiếp. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian vừa qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện vai trò là cầu nối giữa nạn nhân chất độc da cam với các địa phương, ban ngành, các nhà hảo tâm nhằm xoa dịu nỗi đau da cam. Về công tác chăm lo cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam tại địa phương, ông Tống Duy Kiên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương cho biết.
Cái tháng hành động thì chúng tôi cũng đã đến cùng với các tổ chức của tỉnh hội, rồi huyện hội đến cùng địa phương, cử các cái đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà.
Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết về hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.
Từ khi được thành lập, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên luôn luôn đồng hành cùng với lại Hội nạn nhân chất độc da cam trong các cái hoạt động từ thiện nhân đạo. Qua cái việc này thì cũng để thể hiện một cái đạo lý là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trong tỉnh đã vận động nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ được số tiền gần 35 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được dùng vào việc chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam với đa dạng các hình thức hỗ trợ như xây nhà, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, trợ cấp khó khăn, tặng xe lăn, tặng quà vào các dịp lễ Tết, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Từ sự giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần nói trên, các nạn nhân chất độc da cam đã phần nào được tiếp thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau bệnh tật, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Bà Hoàng Thị Hằng, xã Động Đạt, huyện Phú Lương vui mừng chia sẻ.
Ngày xưa thì nhà nó sụp sụp lắm, mưa gió được hắt vào nhà đầy. Thế nhưng bây giờ nhờ mọi người giúp đỡ được cái nhà như này, mưa gió nó không đến đầu, nắng không đến chân thì là tôi cũng rất là phấn khởi.
Ông Hoàng Đức, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh về những định hướng trong thời gian tới.
Trong thời gian tới sẽ có nhiều cái biện pháp, nhiều cái hình thức vận động nguồn lực để là có một cái nguồn lực để giúp đỡ nạn nhân, nhất là trong cái việc mà như vậy là nuôi dưỡng cái nạn nhân chất độc da cam sẽ sống cô đơn. Bởi vì là các cái thế hệ là bố mẹ là bị nạn nhân chất độc da cam thì bây giờ cũng là tuổi trên 70 cả rồi.
Trong nhiều gia đình hiện nay, nỗi đau da cam đã kéo dài qua ba thế hệ. Bởi vậy, chia sẻ, đồng hành cùng nạn nhân da cam là trách nhiệm của cộng đồng, góp phần làm xoa dịu nỗi đau với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, chiều nay ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và thực hành kỹ năng thoát nạn đối với trẻ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Các nội dung phối hợp gồm tập huấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước cho cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, vận động các nguồn lực xã hội để trang cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần thiết, xây dựng khu vui chơi, học tập lành mạnh, an toàn cho trẻ, tổ chức các lớp học kỹ năng miễn phí, đặc biệt chú trọng đối tượng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trang bị kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước và kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn, cách thức sử dụng các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm trong tình huống cấp thiết. Các hình thức biện pháp tuyên truyền được ưu tiên là tổ chức tuyên truyền miệng, sân khấu hóa, thông qua các mô hình câu lạc bộ phòng chống vi phạm pháp luật, an sinh xã hội như mẹ đỡ đầu, câu lạc bộ tuổi trẻ pháp luật, đội tuyên truyền măng non. Tại hội nghị, ban tổ chức đã tuyên truyền hướng dẫn điểm về an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước và thực hành kỹ năng thoát nạn đối với trẻ em, trang bị phương pháp tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng cho cán bộ đoàn hội các cấp.
Nhằm hỗ trợ 4 xã gồm Thượng Đình, Hà Châu, Lương Phú và Thanh Ninh của huyện Phú Bình đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Hoàn thiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân. Gần 700 người dân trong độ tuổi lao động ở các địa phương chia thành 4 lớp được tập huấn về cách khai thác thông tin trên môi trường Internet, sử dụng các ứng dụng công nghệ số VNEID, C Thái Nguyên, VSSID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường điện tử. Lớp tập huấn không chỉ giúp người dân vùng nông thôn nhận thức sâu hơn, đầy đủ hơn về cách sử dụng các ứng dụng trên môi trường Internet mà còn góp phần giúp bà con có thêm kiến thức về an toàn thông tin mạng và tự bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.
Tính đến hết tháng 7 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 57 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã hiện có lên 752 đơn vị. Trong số các hợp tác xã mới thành lập, có đến 77% số đơn vị thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Các địa phương có nhiều hợp tác xã thành lập mới là Phú Lương với 12 hợp tác xã, Võ Nhai 11 hợp tác xã, thành phố Thái Nguyên 8 hợp tác xã, Đại Từ 9 hợp tác xã, Định Hóa 7 hợp tác xã. Để đẩy mạnh kinh tế tập thể, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương đã tổ chức 10 lớp tuyên truyền luật hợp tác xã, hướng dẫn cho 80 sáng lập viên về xây dựng điều lệ hoạt động, thủ tục thành lập mới hợp tác xã.
Thưa quý khán giả, cùng với các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện Đại Từ, người dân xã Phú Lạc đang hăng hái tích cực thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6m, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Hơn 2 tháng nay, đoàn công tác của xã và xóm đã không quản ngại vất vả, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động người dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6m. Là một trong 38 hộ của xóm Đồng Vòng có đất và tài sản trên đất thuộc diện cần giải phóng để làm đường, gia đình anh Hoàng Văn Hân, xóm Đồng Vòng, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ đã đồng thuận hiến 50m tường rào, 100m2 đất và tài sản trên đất vì lợi ích chung.
Là người dân trong xóm Đồng Vòng thì tôi rất là ủng hộ cái vấn đề mở đường bê tông 6m để sau này phát triển kinh tế. Gia đình tôi xin hiến đất, hiến tài sản trên đất để làm đường bê tông 6m.
Theo chân những cán bộ tuyên truyền đến các hộ dân, chúng tôi đã hiểu rõ hơn sự vui mừng phấn khởi và quyết tâm đồng lòng mở rộng đường 6m của người dân nơi đây. Ông Lộc Quảng Long cũng là người dân xóm Đồng Vòng, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ chia sẻ.
Gia đình tôi là hiến đất cho tập thể của nhà nước, hơn 100m2 bờ rào, mà ngoài kia là có hơn 200m cây chè đang bị phá. Tôi vẫn ủng hộ thôi, gia đình tôi rất nhiệt tình.
Phú Lạc được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xác định để đáp ứng yêu cầu phát triển, giao thông phải đi trước một bước, xã đã chú trọng triển khai và lan tỏa rộng khắp phong trào làm đường 6m trong nhân dân. Ông Đỗ Thái Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Lạc, huyện Đại Từ cho biết.
Đối với Đảng bộ xã Phú Lạc thì triển khai nghị quyết của huyện là so với mặt bằng chung của huyện là chậm nhất. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì cũng đã được 7 xóm, gồm có 6 tuyến. Tuyến đường cần phải mở rộng ấy. Thì hiện nay còn dài là khoảng độ 19,5 km. Phấn đấu là đến đầu năm 2025 thì Đảng bộ xã Phú Lạc thì sẽ phải quyết tâm hoàn thành. Kết quả triển khai từ đầu tháng 7 cho đến bây giờ thì đã nhân dân thì đã hiến được là gần 4 km đường. Trong đó thì đã có 140 hộ hiến đất và hiến tài sản trên đất.
Với sự linh hoạt, sáng tạo và thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, những con đường bê tông rộng 6m đang dần hình thành ở nơi đây, góp phần tô điểm thêm cho diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc ở Phú Lạc. Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, ngày 9 tháng 8, Công an huyện Phú Bình cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Phú Bình và thành phố Phổ Yên. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 7 tháng 8, Tổ công tác Công an huyện Phú Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Văn Giang, sinh năm 1999, ở thành phố Phổ Yên, và đối tượng Đàm Ích Quý, sinh năm 2001, ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đang có hành vi trộm cắp tài sản là một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way, biển kiểm soát 20H1-72199 của anh Lê Văn Hiếu, sinh năm 1998, nơi thường trú tại xóm Dưới Ba, xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Giang và Đàm Ích Quý khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, ngoài hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô trên, thì từ ngày 30 tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 8 năm nay, Giang Quý và Đàm Ích Mạnh, sinh năm 2000, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, còn thực hiện 2 vụ trộm cắp 2 xe mô tô khác tại khu vực khu công nghiệp Điềm Thụy và khu vực tổ dân phố Vinh Sương, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình điều tra làm rõ.
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua từ ngày 2 tới ngày 8 tháng 8 ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, bị thương 2 người, so sánh tuần trước liền kề tăng 1 vụ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra lập biên bản 679 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó lỗi không đội mũ bảo hiểm 95 trường hợp, nồng độ cồn 154 trường hợp, chạy quá tốc độ 155 trường hợp, quá khổ quá tải 8 trường hợp, dừng đỗ 14 trường hợp, không có giấy phép lái xe 76 trường hợp. Còn lại là các lỗi vi phạm khác, tạm giữ 5 xe ô tô, 181 xe mô tô, 1 phương tiện khác, thu nộp kho bạc nhà nước trên 1,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 168 trường hợp.
Chiều ngày 9 tháng 8 tại vị trí km 83 + 640 quốc lộ 3 thuộc địa bàn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương xuất hiện một hố sụt lún có chiều rộng khoảng 3,5m, chiều sâu 5m. Theo chính quyền địa phương, trước đó vào sáng ngày 9 tháng 8, vị trí trên bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Đến khoảng 13 giờ, có một xe container đi qua thì mặt đường bị sụp xuống tạo thành hố sâu. Ngay khi phát hiện sụt lún, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành căng dây, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới, đơn vị quản lý tuyến đường đã tiến hành lấp hố tạm thời bằng đá hộc và cát để tránh nguy hiểm, đồng thời cử nhân viên trực tại vị trí sụt lún và dựng rào chắn để theo dõi. Theo người dân ở đây cho biết, nguyên nhân xảy ra tình trạng sụt lún trên có thể là do khu vực trên có túi nước ngầm. Tại vị trí này, trước kia là giếng đào của một hộ dân. Trong quá trình mở rộng tuyến đường quốc lộ 3 đã thi công trên phần giếng nước đó. Hiện nay, đơn vị quản lý tuyến đường đang phối hợp tích cực với chính quyền địa phương theo dõi độ ổn định tại khu vực này. Nếu không có diễn biến mới, sẽ tiến hành thảm lại mặt đường để đảm bảo giao thông thông suốt.
Thưa quý thính giả, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông được xác định là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, hành vi này lại đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi, tạo ra nhiều bất an cho những người tham gia giao thông. Không chỉ có người điều khiển ô tô, hiện nay rất nhiều người vừa lái xe mô tô, xe gắn máy, vừa sử dụng điện thoại nên dễ mất tập trung khi điều khiển phương tiện, dẫn đến nhiều hệ lụy khi tham gia giao thông.
Em đang ở giao tiết kiệm, em đang ở tổng kinh tế thì em chạy qua, em chào anh.
Vừa điều khiển xe máy, vừa nghe điện thoại hẹn khách hàng để kịp giờ giao hàng. Đó là công việc hàng ngày mà bạn Phạm Hồng Dương, nhân viên của công ty giao hàng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải làm. Bởi lẽ,
em giao hàng thì phải thao tác trên app liên tục để xem đơn hàng này, xem vị trí của khách hàng và xem cả khung giờ để giao cho khách nữa. Nên là nhiều lúc là bắt buộc phải vừa đi vừa thao tác.
Đó là lý do mà bạn Phạm Hồng Dương trả lời với chúng tôi khi được hỏi về việc sử dụng điện thoại khi lái xe. Còn với bạn Nguyễn Tiến Tùng, xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, công việc chính của Tùng là lắp đặt và sửa chữa điều hòa. Vậy nên, hàng ngày, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển xe với Tùng được coi là điều tất yếu.
Em thì kiểu đi giao hàng hoặc là đi chở hàng ấy, thì khách gọi hoặc là có khách trả lời tin nhắn thì em thường lôi điện thoại ra để sử dụng. Cái điện thoại đối với em thấy nó cũng không vi phạm gì lắm nên là em vẫn sử dụng thôi.
Hàng ngày trên các tuyến đường, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người điều khiển phương tiện giao thông, vừa nghe điện thoại, thậm chí là nhắn tin. Việc sử dụng điện thoại khi lái xe được xem là một cách tiết kiệm thời gian đối với nhiều người. Anh Trần Văn Thiện, xóm Dừng Vân, xã La Bằng, huyện Đại Từ chia sẻ.
Bản thân tôi thì cũng có lúc tôi có sử dụng điện thoại khi lái xe, vì là có những cuộc điện thoại quan trọng thì tôi vẫn phải nghe. Ví dụ như là tôi sẽ phải táp xe vào lề đường hoặc đi chậm lại để nghe cuộc điện thoại đấy. Nhưng đa số là các cuộc gọi vì công việc hay là một việc gì đấy nó quan trọng từ một người quan trọng gọi.
Bên cạnh đó, nhiều người tham gia giao thông lại không nắm được luật, nên cho rằng việc sử dụng điện thoại không vi phạm luật an toàn giao thông. Khi bị lực lượng chức năng ghi hình ảnh và dừng xe, tỏ ra ngơ ngác. Chị Nguyễn Thị Tuyết, tổ 8 phường Chùa Hàng, thành phố Thái Nguyên cho rằng,
trước đây thì tôi không nghĩ là khi tham gia giao thông mà sử dụng điện thoại lại bị phạt ấy. Nhưng từ khi mà tôi bị công an bắt ấy, thì tôi mới nhận ra là cái mức phạt nó khá là cao, từ 800 đến 1 triệu cơ.
Cho biết thêm về mức phạt sử dụng điện thoại khi lái xe, Thiếu tá Nguyễn Bắc Thái Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Cái mức phạt về hành vi vi phạm về sử dụng điện thoại di động này khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông ấy, thì đối với ô tô thì mức phạt cũng tương đối cao, từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, đồng thời là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Còn đối với xe máy là từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe cũng từ 1 đến 3 tháng. Là một cái hành vi rất là nguy hiểm đối với người tham gia giao thông nếu mà có những hành vi vi phạm này.
Ngày nay, điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân đối với nhiều người, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Họ sử dụng điện thoại để nghe, gọi, chụp ảnh, nhắn tin, lướt mạng, mọi lúc mọi nơi, thậm chí cả khi đang tham gia giao thông. Vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông vừa nghe điện thoại, nhắn tin là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường. Bà Lê Thị Hữu, bán trà đá gần siêu thị Lanchimat, thường xuyên chứng kiến người vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại và còn gây tai nạn.
Bản thân tôi ngồi bán nước nhìn ra đường thì nhiều cháu vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại. gây ra tai nạn cho người khác. Ví dụ như trường hợp vừa rồi, tôi thấy sử dụng điện thoại khi đi đường rất nguy hiểm.
Không may mắn như các lần trước, sau một lần sử dụng điện thoại khi lái xe, bạn Dương Quang Tiến, xóm Hành, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình đã bị tai nạn và nhập viện. Dù không nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng vết thương cũng phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
Sau lần em bị ngã vì sử dụng điện thoại, mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng em đã bị ngã gãy tay, khiến công việc của mình bị ảnh hưởng đến rất nhiều, làm việc khó khăn. Thì từ lần đấy trở đi là em đã không sử dụng điện thoại khi đi xe nữa.
Còn với chị Nguyễn Thị Nga, tổ 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, thì luôn ám ảnh vụ tai nạn gần 6 tháng trước, khi chị bị một thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa lướt điện thoại đâm trực diện khiến chị phải nhập viện.
Tôi vẫn còn rất ám ảnh về cái vụ tai nạn khiến sức khỏe của tôi đã bị yếu đi rất là nhiều. Bây giờ mỗi khi ra đường thì tôi vẫn còn nhìn thấy rất nhiều người, một tay nghe điện thoại, một tay lái xe. Mà nhất là trong cái bây giờ các bạn giao hàng cứ vừa một tay lái xe, một tay đi nghe điện thoại để gọi giao hàng cho khách. Có những người thì nhìn điện thoại còn nhắn tin cơ. Tôi thấy rất là nguy hiểm, mất tập trung khi lái xe và đi lại thì nhanh, còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tôi mong rằng lực lượng chức năng xử lý nghiêm và triệt để, tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Bắc Thái Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong các trường hợp gây tai nạn giao thông, nguyên nhân do người lái xe thiếu tập trung quan sát thường chiếm tỷ lệ khá cao, trong đó có hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động. Không những vậy, đây còn là hành vi thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần tạo điều kiện cho tội phạm cướp giật hoạt động. Để giảm thiểu tình trạng sử dụng điện thoại khi lái xe, Thiếu tá Nguyễn Bắc Thái Anh cho rằng,
trong thời gian tới thì phòng giao thông cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến từng đối tượng bằng nhiều hình thức mới, nội dung mới và tiếp cận được càng nhiều các đối tượng để đảm bảo cái việc mà tăng cường cái nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Phòng giao thông cũng sẽ tiếp tục tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, và đặc biệt là những cái vi phạm mà liên quan đến là cái nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông. Trong đó thì cái việc mà vừa điều khiển phương tiện mà vừa sử dụng điện thoại này là một nguyên nhân rất là lớn. Đối với nội dung này thì phòng giao thông cũng sẽ tiếp tục tập trung và tăng cường xử lý nghiêm các hành vi này để nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
Thiết nghĩ việc sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông là thật sự không nên. Hành vi này không những bị xử phạt mà còn gây nguy hiểm tính mạng cho bản thân và những người đang lưu thông trên đường. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đáng giá bằng sức khỏe, mạng sống của bản thân và những người xung quanh mình. Vì thế, hãy nói không với sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số FM 106,5 MHz. Tiếp tục chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Riêng khu vực Điện Biên Lai Châu 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Phía Bắc 33 đến 36 độ, phía Nam 36 đến 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, phía Bắc 36 đến 38 độ, phía Nam 33 đến 36 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải. Tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Thu Hằng, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.